Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 8 năm 2016. Manila truy sát tội phạm ma túy, quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng. Tư lệnh Liên Hiệp Quốc phản đối Bắc Triều Tiên đặt mìn tại vùng giới tuyến. Thượng đỉnh Pháp-Đức-Ý tìm xung lực mới cho châu Âu thời hậu Brexit. Liên Hiệp Quốc tố cáo thảm họa nhân đạo chưa từng thấy tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran và Nga không hẳn là đã đồng mộng trong hồ sơ Syria. Kính thưa quý vị, Manila truy sát tội phạm ma túy làm cho quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng thêm lên. Gần 2.000 người bị giết tại Philippines trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ ma túy từ ngày Tổng thống Rodrigo Duterte được bầu lên vào tháng 5 đến nay. Số liệu do chỉ huy cảnh sát Philippines tiết lộ vào hôm nay cho thấy quy mô của chiến dịch có thể gọi là truy sát tội phạm ma túy. Chiến dịch này đã làm cho quan hệ Manila-Washington căng thẳng rõ nét. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Washington vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc từ ngữ trong nguyên văn trước các thông tin được tiết lộ, đồng thời thúc giục chính quyền Duterte đảm bảo sao cho các cơ quan chấp pháp Philippines hành xử đúng theo các chuẩn mực nhân quyền. Chiến dịch bài trừ ma túy một cách quá mạnh tay mở đường cho các hành vi lạm quyền và lạm dụng, cùng với những lời lẽ thiếu ngoại giao của tân tổng thống Philippines đang khiến Hoa Kỳ lâm vào một tình thế lúng túng vì Washington cần đến Manila trong chiến lược liên kết các đồng minh và đối tác châu Á để đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán, đặc biệt là ở vùng Biển Đông chiến lược. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua đã để lộ thái độ tiến thoái lưỡng nan khi xác định rằng Hoa Kỳ xin trích tiếp tục làm rõ với chính quyền Philippines mối quan tâm của Mỹ về nhân quyền, về tình trạng giết người ngoài vòng pháp luật, nhưng Hoa Kỳ cũng cam kết duy trì và tăng cường quan hệ song phương với Philippines.
Vấn đề Philippines, theo hãng thông tấn Reuters, tòa án tối cao nước này ngày hôm nay đã yêu cầu chính phủ đình chỉ kế hoạch đưa hài cốt của nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos vào nghĩa trang các anh hùng và dự kiến dành cho nhân vật này các nghi thức danh dự. Kế hoạch di chuyển hài cốt của Marcos bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền và nhà hoạt động chính trị nổi tiếng Philippines phản đối. Trong khi đó, ngược lại về phần mình, Tổng thống Duterte ủng hộ dự án này vì cho rằng đây là một việc có thể đoàn kết người Philippines lại. Theo các nhà quan sát, ông Duterte cũng tự xây dựng hình ảnh về mình như là một chính trị gia quyết đoán giống như nhà độc tài Marcos trước đây.
Chuyển qua vùng lục địa Đông Nam Á, Tòa án quân sự Thái Lan vào hôm nay loan báo rời ngày xử hai nghi can trong vụ khủng bố Bangkok hồi tháng 8 năm ngoái. Lý do vì sao? Thụy My phân tích.
Ngay trong ngày xét xử đầu tiên, thẩm phán cho biết phiên tòa được dời sang ngày 15 tháng 9. Tuy sáng nay, hai nghi can người Duy Ngô Nhĩ là Yusufu Miriali và Bilal Mohammed đã được dẫn giải ra trước tòa. Thẩm phán nêu lý do không có đủ thời gian tìm một phiên dịch mới, trong khi thông dịch viên trước đây đã bỏ trốn từ tháng 6. Người phiên dịch tuyến Duy Ngô Nhĩ là Sirojuddin Bakudirov tố cáo cảnh sát đã bỏ ma túy vào nhà mình để trừng phạt việc ông giúp đỡ những bị can người Duy Ngô Nhĩ. Nhiều người tỏ ra chán ngán trước sự kiện mới, cho thấy sự bất lực hay ý định làm chậm lại các phiên tòa của hệ thống tư pháp Thái Lan. Trong đó, Human Rights Watch cũng lên tiếng tố cáo. Phiên tòa xử hai nghi can vụ khủng bố làm 20 người chết tại Bangkok tháng 8 năm ngoái rất được chờ đợi tại Thái Lan trong bối cảnh đầy nghi ngờ về phương pháp điều tra và ý định bóp nghẹt vụ này của chính quyền. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Vương quốc Thái. Đất nước cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng của khủng bố quốc tế. Trong phiên tòa sơ bộ cách đây vài tháng, cả hai nghi can đều kêu oan. Bilal Mohammed, người bị cho là đã đặt bom, còn tố cáo đã bị tra tấn để bức cung.
ngược lên vùng bán đảo Triều Tiên, và hôm nay chỉ huy lực lượng Liên Hiệp Quốc tại vùng giới tuyến Nam Bắc Triều Tiên đã ra thông cáo phản đối việc chính quyền Bình Nhưỡng cho đặt mìn tại khu vực này. Theo một nguồn tin quân sự được hãng tin Yonhap loan báo, thì động thái đó nhằm ngăn cản binh sĩ Bắc Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc.
Thông cáo của Tư lệnh Lực lượng Liên Hiệp Quốc theo dõi việc thực thi thỏa thuận đình chiến Triều Tiên tại vùng biên giới lên án mạnh mẽ việc quân đội Bắc Triều Tiên đặt mìn mới gần khu vực cầu đe dọa nghiêm trọng an toàn của cư dân hai bờ. Thông cáo nói trên cũng cho biết có hàng ngàn du khách, thường là học sinh, đến tham quan vùng giới tuyến phi quân sự. Trả lời AFP, một người phát ngôn của Lực lượng Liên Hiệp Quốc cho hay đã nhìn thấy quân nhân Bắc Triều Tiên đặt mìn mới tại khu vực phía bên kia cây cầu nối liền hai bờ được mệnh danh là cầu không trở lại. Tư lệnh Liên Hiệp Quốc từ chối trả lời về lý do quân đội Bắc Triều Tiên đặt mìn mới, nhưng theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, loại mìn nói trên có thể nhằm ngăn chặn việc binh sĩ Bắc Triều Tiên thuộc các đơn vị ở tuyến đầu đào ngũ chạy sang Hàn Quốc. Căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đang dâng cao trong bối cảnh Hoa Kỳ và Hàn Quốc tập trận, còn Bình Nhưỡng dọa đánh phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây xảy ra một loạt vụ đào ngũ của giới chức Bắc Triều Tiên, trong đó có tham tán sứ quán nước này tại Anh. Theo Yonhap, thì hệ thống loa tuyên truyền của quân đội Hàn Quốc dọc theo giới tuyến đã loan tin này như một thắng lợi quan trọng.
Riêng về quan hệ Mỹ-Nhật, phu nhân Thủ tướng Shinzo Abe, bà Akie Abe, hôm 21 tháng 8 vừa qua đã kín đáo viếng thăm không chính thức cảng Pearl Harbor, còn gọi là Trân Châu Cảng tại Hawaii. Bà đã nghiêng mình trước đài tưởng niệm hàng nghìn người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào căn cứ hải quân này của Mỹ ngày 7 tháng 12 năm 1941. Chuyến thăm không hề được thông báo chính thức, nhưng trên trang Facebook của mình, phu nhân đương kim Thủ tướng Nhật đã đưa lên khoảng hơn một chục bức ảnh. Người ta thấy bà đứng mặt niệm trước bức tường ghi tên số 2.400 người lính chết trong trận oanh kích tháng 12 năm 41, một cuộc tấn công có tác dụng kéo Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản và lao vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong một số ảnh khác, người ta còn thấy xác chiến hạm Mỹ Arizona bị đánh chìm, kèm theo các bức ảnh có hàng ghi chú: "Tôi đã dâng hoa và lời cầu nguyện của tôi tại đài tưởng niệm Arizona ở Pearl Harbor." Trong cuộc họp báo vào hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshihide Suga giải thích là bà Akie Abe đến Hawaii để dự một diễn đàn về biển, và đây là một chuyến đi với tính cách cá nhân. Ông Suga cũng đồng thời cực lực cải chính tin đồn về khả năng chính Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ đến Pearl Harbor. Một chuyến thăm như vậy sẽ mang ý nghĩa rất lớn vì sẽ là lần đầu tiên mà một Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm thăm đài tưởng niệm trận Trân Châu Cảng. Liên hiệp châu Âu chưa phải là đã kết thúc sau vụ Brexit. Ông Matteo Renzi, Thủ tướng Ý, vào hôm qua đã tuyên bố như trên, nhân cuộc họp thượng đỉnh châu Âu thu nhỏ tại Ý cùng với Pháp và Đức. Thủ tướng Ý đã mời ông François Hollande và bà Angela Merkel đến thăm đảo Ventotene, nơi yên nghỉ của một trong những người sáng lập Liên hiệp châu Âu là Alberto Spinelli, trước buổi ăn tối làm việc trên hàng không mẫu hạm Garibaldi. Đặc phái viên Domiti Piron của RFI tại Napoli phân tích.
Cette rencontre a permis de jeter les bases du sommet de Bratislava le 16 septembre.
Cuộc gặp gỡ này cho phép vạch ra những nét căn bản cho hội nghị thượng đỉnh Bratislava ngày 16 tháng 9 tới. Ông Matteo Renzi, François Hollande và bà Angela Merkel nay có thể nghĩ đến tương lai châu Âu vì nguy cơ tan rã, chia cắt và co cụm vẫn hiện hữu theo Tổng thống Pháp. Những ưu tiên được ấn định để có thể đến Bratislava với những đề nghị cụ thể nhằm tái thúc đẩy Liên hiệp châu Âu, mà trước hết là an ninh nội địa và ngoài nước. Ba nhà lãnh đạo muốn tăng cường kiểm soát biên giới với một tổ chức biên phòng và tuần chuyên chung của châu Âu, hợp tác chặt hơn về tình báo và tăng thêm phương tiện cho quốc phòng. Ông François Hollande nói, ngày nay châu Âu phải tự bảo đảm vấn đề quốc phòng cho mình. Ưu tiên thứ hai là kinh tế, vì châu Âu vẫn chưa phải là vùng đất có ưu thế cạnh tranh nhất trên thế giới, theo nhận định của bà Angela Merkel. Thủ tướng Đức và các đồng nhiệm châu Âu trông cậy vào kỹ thuật số và công nghệ mới để tái thúc đẩy tăng trưởng. Riêng ông François Hollande mong muốn tăng ngân sách gấp đôi cho kế hoạch Juncker. Cuối cùng, xung lực mới cho châu Âu có thể đạt được thông qua việc quan tâm hơn đến giới trẻ. Đối với ông Matteo Renzi, cần phải chứng tỏ cho thế hệ trẻ rằng châu Âu có nghĩa là hòa bình, là an ninh.
Dimitri Piron, Naples RFI.
Về tình hình Syria, vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp tại New York một lần nữa đã bàn về hồ sơ này. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn ở Syria, không chỉ tiến trình chính trị rơi vào bế tắc mà cứu trợ nhân đạo ngày càng ít đến được với người dân. Trong suốt tháng 8 này không có bất kỳ một chuyến xe nhân đạo nào được cử đi. Việc cứu trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo cũng chưa thể tiến hành, cho dù Nga tuyên bố ủng hộ ngừng bắn 48 tiếng mỗi tuần. Các bên tham chiến đã đổ lỗi cho nhau. Thông tín viên Grégoire Pourtier tường trình từ New York.
Le bilan dressé par le chef des opérations humanitaires de l'ONU est terrifiant. Stephen O'Brien détaille.
Bản tổng kết mà người phụ trách các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đưa ra thật khủng khiếp. Ông Stephen O'Brien mô tả cụ thể những nỗi đau khổ mà người Syria phải chịu và khẳng định ông quyết tâm hành động. Trong tháng 8 này đã không có chuyến xe nào của Liên Hiệp Quốc được cử đi, theo người phụ trách Liên Hiệp Quốc, cho dù tất cả đã sẵn sàng cho can thiệp khẩn cấp, nhưng các điều kiện an ninh không bảo đảm. Ít nhất 130 người làm nhiệm vụ nhân đạo tại Syria đã thiệt mạng. Trong tháng tới, Liên Hiệp Quốc có kế hoạch cứu trợ 2 triệu thường dân đang bị vây hãm tại 34 địa điểm. Kế hoạch này đã được chuyển cho phía chính quyền Damas. Người phụ trách nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Stephen O'Brien lo ngại một thảm kịch chưa từng thấy kể từ 5 năm nay sẽ xảy ra tại thành phố Aleppo, trong lúc chính ông đã gọi Syria là một cuộc khủng hoảng lớn nhất của thời đại chúng ta. Aleppo, nơi quân nổi dậy và quân chính phủ, mỗi bên kiểm soát một nửa, phải hứng chịu các trận oanh kích gần như hàng ngày. Ông Stephen O'Brien bày tỏ, xin trích, tôi giận dữ, rất giận dữ. Từ lâu rồi, những hành động giết chóc vô cùng tàn khốc tại Syria đã vượt qua mọi giới hạn của sự phi nhân tính để trở thành một tội ác khủng khiếp. Những gì diễn ra tại Aleppo hiện nay và trên khắp đất nước này từ 5 năm nay thách thức toàn bộ nền tảng đạo lý của nhân loại. Syria là thất bại chính trị của chúng ta. Đây chính là lúc chúng ta cần bỏ sang một bên những khác biệt để hợp nhau lại và chấm dứt một cách dứt khoát nỗi hổ thẹn do không hành động đang đè nặng lên lương tâm của tất cả chúng ta. Hết lời dẫn. Cuối buổi họp nói trên của Liên Hiệp Quốc, đại diện Syria trình bày quan điểm về tình hình tại nước này, một quan điểm đã hoàn toàn khác với đa số các thành viên của Hội đồng Bảo an. Đại diện Pháp đã quyết định phát biểu để lên án các lời lẽ, bịa đặt thô thiển và vô nghĩa của đồng nhiệm Syria. Việc tái khởi động các đàm phán chính trị tìm lối thoát cho khủng hoảng Syria chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Riêng về cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc từ một năm nay về các thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, hôm qua một số nguồn tin ngoại giao cho biết là báo cáo sẽ được đệ trình lên Hội đồng Bảo an nội trong tuần này. Cũng tại Mỹ, nhưng trong lĩnh vực chính trị nội bộ Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton đến hôm nay vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, kết bạc thì đầy tiền, thu được đến 80 triệu đô la trong những tháng gần đây, hơn gấp đôi đối thủ Donald Trump. Thế nhưng ứng cử viên Đảng Dân Chủ vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi vụ email, và nay là vụ quỹ từ thiện do cựu Tổng thống Bill Clinton thành lập. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté ghi nhận.
Hillary Clinton va regretter le temps où les messages étaient transmis par.
Bà Hillary Clinton có lẽ phải tiếc nuối cái thời đưa tin bằng chim bồ câu. Công nghệ hiện đại đang làm u ám đi chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. FBI vừa trao cho Bộ Ngoại giao Mỹ gần 15.000 tài liệu mới từ các máy riêng của cựu ngoại trưởng, gồm các email chính thức và riêng tư. Những thư từ này có thể chứa các thông tin gây bối rối cho bà trước khi bước vào cuộc bầu cử. Nhưng rắc rối không dừng lại ở các thư điện tử. Quỹ thiện nguyện Clinton là một vấn đề khó khăn khác đối với ứng cử viên Dân Chủ. Ông Donald Trump đòi hỏi phải đóng cửa ngay lập tức quỹ này, tố cáo gia đình Clinton thu được tiền đầy túi, và bà Hillary đã tỏ ra ưu ái đối với các mạnh thường quân đóng góp cho quỹ khi bà còn là ngoại trưởng. Để chặn đứng những chỉ trích và tránh mọi xung đột lợi ích nếu bà Hillary được bầu làm tổng thống, ông Bill Clinton đã loan báo sẽ từ chức trong hội đồng quản trị và từ nay chỉ chấp nhận những khoản tiền đóng góp từ các công dân Mỹ, những người thường trú và các quỹ độc lập tại Hoa Kỳ.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Một chi tiết thú vị, hôm nay Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE thông báo sẽ cử 500 quan sát viên quốc tế đến theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8 tháng 11 tới đây. Số lượng người được cử đi cao gấp 10 lần so với cuộc bầu cử năm 2012.
Iran mong muốn vạch ra một con đường mới với Cuba qua việc tăng cường hợp tác với đảo quốc. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua tuyên bố như trên trong ngày đầu tiên của chuyến công du 6 nước châu Mỹ Latin. Ông chủ yếu nêu ra khả năng các hợp đồng mới với La Habana trong kỹ nghệ năng lượng và khoa học kỹ thuật. Ông nói chúng tôi luôn đứng bên cạnh dân tộc Cuba vĩ đại trước những bảo tàng trừng phạt bất công và ngược lại. La Habana ủng hộ Iran trong việc triển khai chương trình nguyên tử dân sự, còn Tehran tố cáo lệnh cấm vận kinh tế do Mỹ áp đặt lên Cuba từ hơn nửa thế kỷ qua.
Người Đài Loan giận dữ phản đối một lãnh đạo thành phố Thượng Hải. Ngày hôm qua, chuyến công du của một thành ủy viên thành phố Thượng Hải Trung Quốc bị khoảng 100 người biểu tình phản đối dữ dội ngay tại sân bay. Đây là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc tới Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn nhậm chức Tổng thống. Thành ủy viên Thượng Hải đến Đài Loan dự hội nghị các thị trường Đài Loan Hoa Lục. Thay mặt cho thị trường nước này, những người biểu tình đã đốt hình ông Sahalin và thị trường Đài Bắc lên án âm mưu sáp nhập Đài Loan của Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, một doanh nhân gấp hoa nằm trong danh sách bị Bắc Kinh truy nã ráo riết đã chấp nhận đóng 27,6 triệu euro để được miễn tố tội danh rửa tiền ở New Zealand. Còn tại Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro ra kỳ hạn 48 tiếng đồng hồ cho các bộ trưởng để sa thải các công chức tham gia ký vào kiến nghị đòi trút phế ông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Iran và Nga không hẳn là đã đồng mộng trong hồ sơ Syria. Trong một động thái hết sức bất ngờ, vào hôm qua, chính quyền Tehran quyết định tạm đình chỉ việc cho phi cơ Nga cất cánh từ sân bay Iran để qua ném bom tại Syria. Quyết định đình chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi cho phép, phải chăng là dấu hiệu cho thấy là hai thế lực này không hẳn là hoàn toàn hợp ý nhau trên vấn đề Syria? Dù không nói rõ lý do vì sao mình lại rút lại cái gọi là giấy phép cho mượn sân bay, nhưng chính quyền Tehran đã công khai chỉ trích Moscow là đã khoe khoang quá lố việc oanh tạc cơ Nga xuất phát từ căn cứ không quân Hamadan ở miền Tây Iran để qua Syria tiến hành không kích. Trước sự đã rồi, Moscow đã ngậm bồ hòn làm ngọt, loan báo rằng các chiến đấu oanh tạc cơ của họ cất cánh từ Iran đã hoàn thành nhiệm vụ và đã trở về Nga. Theo các nhà quan sát, việc Iran đột ngột hủy bỏ đặc quyền dùng sân bay dành cho Nga phản ánh mối nghi kỵ sâu xa và lâu đời của Tehran đối với Moscow, mặc dù hiện nay hai nước là đồng minh chiến thuật của nhau trong cuộc chiến Syria. Quyết định nói trên, dù tạm thời như Iran cho biết, cũng phản ánh một thực tế là nước Nga có thể vì quá tự mãn trước vai trò đang lên của mình tại Trung Đông, đã không chú ý đến tác động của hành động thông báo công khai việc sử dụng sân bay Iran trong dư luận quốc gia Hồi giáo này. Trả lời nhật báo Mỹ The New York Times, ông Mazia Besrous, một giáo sư lịch sử tại Đại học Tiểu bang San Francisco và là một chuyên gia về quan hệ Iran-Nga, nhận định là không nói gì xa xôi, việc Iran quyết định rút giấy phép sử dụng sân bay thể hiện sự xin trích, thiếu phối hợp giữa hai nước về cách thức, thậm chí cả về việc có nên loan báo hay là giữ bí mật về thỏa thuận đó. Theo ông xin trích, Nga đã loan báo công khai điều này mà không quan tâm đến sự nhạy cảm trong nội bộ Iran. Giá mà Nga im lặng thì có lẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thái độ bị đánh giá là quá kiêu căng của Nga có lẽ đã là một bước đi quá trớn, đánh vào tâm lý bực tức của Iran từ gần một năm nay khi thấy Nga qua mặt mình trong vai trò đồng minh hàng đầu của chế độ Damas. Nga đã triển khai một lực lượng không quân hùng hậu từ tháng 9 năm 2015 để giúp các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria và đã tăng cường được uy tín đối với chế độ Damas, xóa nhòe vai trò của Tehran, trong khi chính Iran và các lực lượng dân quân đồng minh đã phải khổ nhọc dưới đất, chịu thương vong nặng nề để giúp đỡ chính quyền Syria. Iran và Nga cùng chia sẻ mục tiêu lớn, chủ yếu là ngăn ngừa việc lật đổ Tổng thống Assad bằng võ lực. Họ cũng muốn triệt hạ các phần tử cực đoan Hồi giáo bị cho là mối đe dọa đối với an ninh của chính họ. Thế nhưng, hai nước lại có cách tiếp cận, vai trò và tầm nhìn dài hạn rất khác nhau. Ưu tiên của Nga là ngăn chặn việc chế độ tại Damas thay đổi theo kiểu phương Tây, bảo vệ các định chế nhà nước Syria và không nhất thiết phải duy trì ông Assad. Trong lúc đó, Iran lại chú ý nhiều hơn đến việc mở rộng uy lực ra toàn vùng Trung Đông, thông qua hệ thống quan hệ với các nhóm như Hezbollah ở Liban hoặc các lực lượng dân quân người Shiite khác, và cả với ông Assad, người đã từ lâu cho phép Iran tiếp vận vũ khí cho Hezbollah ở Liban qua ngã Syria. Nga và Iran cũng khác nhau đáng kể về Israel. Iran và Israel xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, trong khi Nga vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Israel, nơi có 1 triệu người Nga di cư. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Bài toán nông dân của Bắc Kinh. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau đó chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hiệp định Paris không cứu được đồng bằng sông Cửu Long khỏi ngập mặn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung Cải cách nông nghiệp tại Trung Quốc.
Thiếu đất canh tác, Trung Quốc cải cách nông nghiệp để nuôi dân. Đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực ngày càng lớn, Trung Quốc buộc phải cải cách ngành nông nghiệp. Theo nhận định của tuần báo Time số ra ngày 17 tháng 8 năm nay, quyết định này có thể là bước thay đổi lớn nhất kể từ bước đại nhảy vọt do Mao Trạch Đông phát động. Những hộ nông dân nhỏ với diện tích đất canh tác trung bình khoảng 0,65 ha là nguồn đảm bảo lương thực cho toàn Trung Quốc. Thế nhưng, tại đất nước có hơn 1,3 tỷ dân, chiếm gần 1/5 dân số thế giới, hiện chỉ còn khoảng 7% đất canh tác được. Một mặt do đất đai ngày càng trở nên cằn cỗi, chiếm hơn 40% diện tích đất nước. Mặt khác do tình trạng lạm dụng phân hóa học và tăng cường nuôi thả súc vật. Trong khi báo chí Trung Quốc chỉ đề cập đến hiện tượng các nhà máy thả khí gây ô nhiễm môi trường, thì các chuyên gia cho rằng so với ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp còn gây tác động xấu hơn tới môi trường. Năm 2015, Trung Quốc sản xuất 600 triệu tấn lương thực, đây là năm thứ 12 có sản lượng tăng liên tiếp. Thế nhưng trong vòng 3 thập kỷ tới, khoảng 300 triệu người Trung Quốc sẽ phải bỏ nghề nông để kiếm việc tại các đô thị lớn, vì đất canh tác sẽ bị các cụm đô thị gặm nhấm. Những trung tâm này cũng tiêu thụ ngày càng nhiều thịt, ngũ cốc và sản phẩm từ sữa. Hiện nay, trung bình mỗi năm một người Trung Quốc ăn khoảng 63 kg thịt, nhưng số lượng này sẽ tăng thêm khoảng 30 kg cho mỗi người cho đến năm 2030.
Đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những biện pháp bình ổn lương thực quốc gia. Trước tiên, chính quyền tiến hành nhiều vụ thu mua đất nông nghiệp có quy mô lớn ở nước ngoài, trong đó phải kể đến nhà máy sữa lớn nhất ở nước Úc, tiếp theo là hơn 324.000 ha đất nông nghiệp ở Argentina và nhiều nhà máy trồng và chế biến giá đỗ có giá trị nhiều tỷ đô la tại Brazil.
Còn tại Trung Quốc, một mặt chính phủ cho lập lại thuế đánh vào thuốc trừ sâu và phân bón, mặt khác nhiều biện pháp khuyến khích và hỗ trợ được áp dụng cho người nông dân. Đối với những loại cây trồng không có lợi cho sinh thái, ít lợi nhuận và có sản lượng thừa thãi như cây ngô, thì người nông dân sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ để giảm bớt diện tích trồng trọt. Ngược lại, những loại cây có nguồn cầu cao và bền vững như cây đậu thì sẽ được khuyến khích cải thiện. Đây là một cuộc cách mạng có thể có những rủi ro nghiêm trọng đối với tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì có thể giá lương thực tăng nhanh, trong khi người nông dân lại không có đủ thu nhập. Ông Erlen H., một chuyên gia nông nghiệp thuộc phòng nghiên cứu các chính sách của Trung Quốc, nhận định với tạp chí Time, Sinchik, có thể sẽ có những bất ổn xã hội lớn nếu họ làm căng ngành công nông nghiệp. Chưa bao giờ Trung Quốc có bước thay đổi lớn như vậy kể từ bước đại nhảy vọt trước đây. Tập đoàn Black Soil do ông Sun Chang làm chủ tịch có mục đích hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc bằng cách gộp các thửa ruộng nhỏ để phục vụ cho sản xuất có quy mô lớn. Ông Sun Chang nhận định, xin trích, ngành nông nghiệp Trung Quốc vẫn là một ngành nông nghiệp thủ công. Trung Quốc vẫn còn thua xa Hoa Kỳ, Úc hay châu Âu vì các trang trại có quy mô nhỏ, thiếu tổ chức và không được quản lý một cách khoa học. Vì sản xuất không có hiệu quả, nên nông phẩm của Trung Quốc đắt hơn gấp 2 đến 3 lần so với Hoa Kỳ. Trung Quốc đặt quyết tâm đảm bảo tự cung tự cấp lương thực. Tại tỉnh Tam Cúc, cỏ linh lăng được trồng với chất lượng cao để có thể được dùng làm vật liệu cách âm thay thế cho các loại cỏ truyền thống. Ở khu vực giữa tỉnh Tam Cúc, nhiều bể nuôi côn trùng được xây dựng để cung cấp thêm protein và thức ăn cho gia súc. Nhờ đó, hệ miễn dịch của các gia súc gia cầm được tăng cường và giảm nhu cầu sử dụng thuốc kháng sinh. Các nhà khoa học còn nuôi loại ong bắp cày nhỏ xíu có tên gọi là Trichogramma. Loài to vò này sống được nhờ trứng của những loài côn trùng ký sinh phá hoại, nhờ vậy sẽ dần loại bỏ được các loại thuốc trừ sâu độc hại.
Nông dân tỉnh Cát Lâm nuôi heo trên một lớp nền dày chừng 1 mét, gồm chấu và mùn cưa có vi khuẩn. Loại hỗn hợp này giúp biến phân heo thành loại phân bón hữu cơ bón ruộng. Điều ngạc nhiên nhất là người ta có thể nuôi cá hồi và cá hồi sông ở vùng sa mạc Gobi cằn cỗi nhờ hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn. Công nghệ này được ông Christian Lindvist, một nông dân Thụy Điển, phát minh.
Năm 2012, hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn, viết tắt là RAS, được thực hiện tại tỉnh Tân Cương. Thay vì nuôi trồng trên một dòng sông hay một hồ nước, công nghệ RAS sử dụng giếng sâu để cung cấp nước cho các bể nuôi lớn. Cá ở giai đoạn trưởng thành sẽ được kiểm soát trong những điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Thành công của vụ thu hoạch không còn bị phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thất thường nữa. Ngoài những công nghệ trên, Trung Quốc sẽ tận dụng hệ thống thủy lợi Đại Vận Hà dài hơn 5.000 km. Đây là một dòng sông nhân tạo có từ cách đây hơn 2.000 năm. Nhờ hệ thống này, lưu vực Hổ Lỗ Phiên rộng lớn, được coi là vùng nóng nhất của Trung Hoa hiện đại, đã được biến thành thảo nguyên xanh dờn. Tái tạo rừng cũng được tiến hành nhờ dự án cải tạo rừng đầu nguồn sông Hoàng Hà cao nguyên Hoàng Thổ. Được Ngân hàng Thế giới khởi xướng vào năm 2004, dự án này đã biến nhiều vùng đất cằn cỗi ở Tây Bắc Trung Quốc trở thành những vùng đất canh tác được cho khoảng 50 triệu dân trong vùng. Sau 3 năm theo dõi và tư vấn, các nhà khoa học hợp tác với chính quyền địa phương đã chấm dứt tình trạng nuôi thả rông. Việc chăn nuôi đã được quy hoạch theo mô hình chuồng trại, được chia khoang và rào chắn. Tình trạng xói mòn đất cũng được hạn chế nhờ xây các bể chứa nước, mở các khu chăn nuôi trên sườn đồi không quá dốc và trồng cây ăn quả trên những mảnh đất khô cằn nhất ở trên sườn đồi.
Ngoài ra, quyền sở hữu đất cũng được cấp cho các nhà làm nông địa phương. Để đảm bảo việc khôi phục đất, ông Jürgen Vuegen, cựu quản lý nhóm dự án của Ngân hàng Thế giới, cho biết điều này đã làm biến đổi khung cảnh một vùng đất tương đương với diện tích nước Pháp.
Các biện pháp tương tự hiện đang được tiến hành trên khắp Trung Quốc nhằm tăng diện tích đất nông nghiệp chất lượng cao. Hiện nay, các trang trại chính rộng khoảng 30,4 triệu hectare, nhưng từ nay đến năm 2020, chính phủ muốn tăng số lượng này lên thành 53 triệu đến 67 triệu hectare, tương đương với khoảng một nửa tổng diện tích đất canh tác được của đất nước. Để tăng năng suất, chính phủ cũng đang thảo một đạo luật về hợp đồng đất nông nghiệp. Theo đó, lần đầu tiên người nông dân được phép cho một doanh nghiệp lớn hơn, vững chắc hơn thuê lại đất canh tác của họ. Tập đoàn Black Soul của ông Sun có hai dự án thí điểm rộng hơn 750 km2, tương đương với diện tích của Singapore, tại tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc Trung Quốc, và hiện tập đoàn vẫn có tham vọng mở rộng. Ông Sun phát biểu, người nông dân trở thành người lao động, họ không còn phải lo quay vòng vốn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn, hạt giống, hóa phẩm, mua trang thiết bị và đầu ra của nông phẩm. Chỉ cần làm được điều này là bạn đã có thể đảm bảo ổn định được thực phẩm. Một người nông dân bày tỏ với tác giả bài báo, đa số nông dân địa phương thích kế hoạch này. Nếu như người nông dân có thể được trả 100 nhân dân tệ, tương đương với 15 đô la mỗi ngày, gồm cả bữa trưa, và được ở lại trên mảnh đất của họ mình, thì tôi nghĩ là họ sẽ đồng ý.
Đây Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Manila truy sát tội phạm ma túy, quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng. Tư lệnh Liên Hiệp Quốc phản đối Bắc Triều Tiên đặt mình tại vùng giới tuyến. Thượng đỉnh Pháp-Đức-Ý tìm xung đột mới cho châu Âu thời hậu Brexit. Liên Hiệp Quốc tố cáo thảm họa nhân đạo chưa từng thấy tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Iran và Nga không hẳn đã đồng mộng trong hồ sơ Syria. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tất cả vì nước Pháp là tựa đề quyển sách mà ông Nicolas Sarkozy sẽ cho phát hành vào ngày mai. Thông qua quyển sách này, cựu Tổng thống Pháp thông báo là ứng viên tranh cử sơ bộ đại diện cho đảng những người Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống diễn ra vào năm 2017. Đây là chủ đề nổi bật trên trang nhất các báo Pháp số ra ngày hôm nay. Hầu hết các báo Pháp đều đồng tình một điểm, chủ đề ra tranh chức ứng viên tổng thống của ông Sarkozy lần này tập trung vào bản sắc Pháp. Sarkozy dưới dấu hiệu bản sắc Pháp là hàng tít lớn mà tờ Thiên Hữu Le Figaro đưa ra. Bài xã luận của tờ báo cho rằng đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, một cựu tổng thống từng bị đánh bại, công khai tuyên bố quyết tâm trở lại chính trường. Đương nhiên, ông đang đánh liều vì các thăm dò đưa ra đều cho kết quả bất lợi cho ông Sarkozy, nhưng điều đó không quan trọng. Chính các ý tưởng, dự án, các giải pháp của ông để vực dậy một đất nước trong một tinh thần ủ dột mới là điều đáng nói. Tờ báo trích dẫn lại 5 thách thức mà cựu Tổng thống Pháp cho rằng cần phải gấp rút vực dậy, đó là nói sự thật, bảo vệ bản sắc, khôi phục tính cạnh tranh, hồi phục uy quyền và bảo đảm quyền tự do. Le Figaro nhận thấy những đề xuất của ông Sarkozy cũng khá là năng động, nhưng không đến mức quá tự do như nhiều ứng viên khác mong muốn, mà trong đó vẫn có sự điều phối của chính phủ.
Bản sắc, kinh tế, kế hoạch cho năm 2017 của ông Sarkozy, Nhật báo Kinh tế Lezeco thông báo, sức mạnh là thuật ngữ chủ đạo của ông Sarkozy để đối lập với sự yếu kém của Alain Juppé, đối thủ chính và đang được dư luận đánh giá cao.
Bài xã luận của Lezeco nhận định, với sức mạnh, cựu Tổng thống Pháp đang tìm cách vượt qua một trong những chỉ trích quan trọng mà ông sẽ phải đối phó trong chiến dịch vận động tranh cử. Đó là, tại sao khi còn cầm quyền, ông đã không làm những gì mà ông đã đề nghị ngày hôm nay? Đương nhiên, đây là câu hỏi không có câu trả lời, nhưng đó cũng là câu hỏi mà ông đang tìm cách tránh né bằng cách chuyển dịch sang một lĩnh vực khác. Đó là, ông là người có khả năng thực hiện. Ngoài vấn đề bản sắc, Le Monde nhận thấy chủ đề Hồi giáo cũng được ông Sarkozy đưa vào trong chương trình vận động. Trước các rủi ro khủng bố, cựu Tổng thống Pháp tập trung xoáy vào các vấn đề an ninh, bản sắc, nhập cư và thế tục. Thế nhưng, đối với tờ báo thiên tả Libération, điều tệ hại là ông ta có thể thắng như hàng tít lớn trên trang nhất của Nhật báo. Xã luận của Libé nhận định một phần lớn chương trình do Sarkozy đưa ra không có gì là mới mẻ, được nhặt nhạnh từ những ý tưởng của bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, hay từ ông Pierre Gatta, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân của Pháp. Cựu Tổng thống sẽ nỗ lực thuyết phục cử tri là mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn tại Pháp nếu như chúng ta giảm được dòng người nhập cư và hủy bỏ hoàn toàn hệ thống an sinh xã hội. Từ những phân tích trên, tờ Libé khẳng định thách thức cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới đã hiện rõ, bảo tồn hay không các giá trị xã hội mà nền Cộng hòa đã kế thừa được từ lịch sử lâu đời, và nên hay không dùng người nhập cư và con cái của họ như là những vật tế thần để giải quyết cho những khó khăn mà nước Pháp đang phải đương đầu.
Thời sự châu Á khá hiếm hoi trên các mặt báo Pháp. Le Monde trở lại với chủ đề mong muốn thoái vị của Nhật Hoàng Akihito. Philippe Pons, phóng viên thường trú của Le Monde tại Tokyo có bài phân tích các lý do của sự thoái vị.
Trong thông điệp được đưa ra nhân lễ kỷ niệm chấm dứt đệ nhị thế chiến hôm 15 tây tháng 8 vừa qua, Nhật Hoàng Akihito đã bày tỏ nỗi ân hận sâu sắc về một cuộc xung đột dẫn đến cái chết cho hàng triệu người dân các vùng châu Á-Thái Bình Dương. Một sự hối tiếc đã từng được bày tỏ, nhưng lần này mang một sắc thái đặc biệt. Không phải vì chuyện ông vừa thông báo ý định thoái vị, mà là vì Nhật Hoàng muốn tỏ ra dứt khoát với định hướng chính trị do Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra. Theo đó, chính phủ Nhật Bản không những không muốn nhắc lại thảm kịch chiến tranh, mà còn không muốn bày tỏ một sự hối tiếc nào. Ông Abe có ý định không vạch sẵn trước cho các thế hệ tiếp nối trách nhiệm phải xin lỗi và phủ nhận mọi trách nhiệm. Một quan điểm không được Nhật Hoàng đồng chia sẻ, do đó, theo phóng viên Philippe Pons, thông báo ý định thoái vị còn mang đậm tính chất chính trị. Theo đó, ý định này có rủi ro mang một tác động chồng chéo, đó là cản trở dự án xem xét lại hiến pháp. Về mặt pháp lý, cho phép Nhật Hoàng thoái vị không có tác động tới việc xem xét lại hiến pháp, nhưng nếu tính đến vị trí của hoàng tộc trong cuộc sống của quốc gia, thì nguyện vọng của ông vượt lên trên mọi dự án khác. Vấn đề là, sau cuộc bầu cử nghị viện hồi tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Abe đã có được 2/3 đa số trong nghị viện, đủ để cho ông tiến hành xem xét lại hiến pháp và đưa vào thực hiện trong vòng 2 năm tới, vì ông không chắc là kết quả kỳ bầu cử lập pháp 2018 sẽ là có lợi cho ông.
Trở lại châu Âu với đề tài Brexit, phải chăng các chuyên gia kinh tế đã sai lầm là câu hỏi do một nữ ký giả của tờ Libé đặt ra trong một bản tổng kết sơ bộ đầu tiên với đề tựa Hậu Brexit, cho tới lúc này mọi thứ đều tốt cả.
Tờ báo nhắc lại, 80% chuyên gia dự đoán có sự xáo trộn trong trường hợp phe ủng hộ ra khỏi Liên hiệp châu Âu thắng thế. Thế nhưng, theo quan sát của cô ký giả này, thì thị trường lao động vẫn bình lặng. Điều ngạc nhiên là mức bán lẻ đã tăng thêm 1,4% trong tháng 7. Trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Libé, một chuyên gia kinh tế cho rằng tác động của vụ Brexit chỉ sẽ thấy được trong nhiều tháng nữa. Trong lúc chờ, đồng bảng Anh rớt giá, chẳng dự đoán được điều gì tốt cho người dân Anh, và điều đó chỉ có lợi cho du khách nước ngoài.
Trong khi lĩnh vực du lịch tại Anh hiện đang vận hành tốt kể từ sau vụ Brexit, theo như nhận định của Libé, thì tại Pháp, đây là một mùa hè sôi bỏng nhất cho ngành du lịch, đó cũng là một tin lớn trên phụ san kinh tế của Le Figaro.
Nhật báo trích con số dữ liệu do Ủy ban về du lịch của vùng thống kê cho biết, kể từ đầu năm 2016, lượng du khách tụt giảm đã gây thiệt hại cho các cơ sở dịch vụ tại Paris, thất thu đến 1 tỷ euro. Có nhiều nguyên nhân, ngoài các vụ tấn công khủng bố thì các đợt biểu tình, thời tiết thất thường. Nhưng Le Figaro nhấn mạnh là các vụ hành hung du khách châu Á tại vùng Île-de-France đã làm sức mẻ nghiêm trọng hình ảnh của nước Pháp bên cạnh các đối tượng khách hàng thích tiêu xài. Bà Valérie Pécresse, chủ tịch hội đồng vùng Île-de-France, trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro còn lên tiếng báo động xin trích, chất lượng dịch vụ của nước Pháp đang bị xuống cấp, cần khẩn cấp nhìn thẳng vào thực tế. Năm nay tỷ lệ du khách châu Á hài lòng về phương diện an ninh đã tụt giảm xuống còn có 50%. Những du khách này, cứ hai người thì có một cho biết họ không hài lòng. Vụ hành hung du khách Trung Quốc mùa hè này đã được truyền tải trên mạng Internet. Các vụ cướp này đã trở thành tiết lớn trên các mặt báo châu Á. Nhưng điều đó cũng chưa đủ để giải thích, theo bà Valérie Pécresse, thì vấn đề vệ sinh mà chúng ta nói đến từ nhiều năm nay vẫn luôn là điều người dân mong đợi. Về điểm này, bà cho biết là một hiệp hội người Nhật đã tung các chiến dịch quét dọn và làm đẹp các khu vườn tại điểm du lịch Trocadéro.
Vừa rồi là phần điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Bài toán nông dân của Bắc Kinh. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tạp chí Kinh tế. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được công bố vào tháng 4 vừa qua, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc năm 2015 lên đến 11.000 tỷ đô la. với dân số khoảng 1 tỷ 350 triệu người, trung bình thu nhập đầu người tại quốc gia này là khoảng chừng 8.000 đô la một năm, thuộc vào nhóm quốc gia có lợi tức trung bình thấp. Thế nhưng, kinh tế Trung Quốc lại gặp nhiều vấn đề về cơ cấu, nên có thể bị rơi vào hiện tượng mà các chuyên gia quốc tế về phát triển gọi là cái bẫy của lợi tức trung bình. Và như vậy, Trung Quốc chưa thể trở thành một quốc gia công nghiệp như các nhà lãnh đạo xứ này mong ước. Một trong các vấn đề được nói đến ít ra từ hàng chục năm nay là tình trạng phát triển thiếu cân đối, không công bằng và chẳng phối hợp nên không bền vững. Phản ánh tình trạng này là một cách rõ rệt nhất là sự khác biệt quá lớn về lợi tức thu nhập và nhận thức giữa các vùng nông thôn và thành thị. RFI Việt ngữ ngày hôm nay cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về vấn đề này và chỉ ra bài toán nan giải là chế độ hộ khẩu của Bắc Kinh. Xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh, theo như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đó, thì trung bình lợi tức của một người dân ở Trung Quốc là ở khoảng 8.000 đô la. Thế nhưng mà cái con số chính thức ấy nó che giấu rất là nhiều cái sự thật đáng ngại, mà trong đó đáng chú ý hơn cả đó là có đến 760 triệu người dân xứ này sống ở thành thị thì lại có cái lợi tức cao gấp 3 lần cái phần mà sinh sống ở nông thôn, tức là một cái thành phần dân số khoảng 590 triệu người. Thế thì vì cái lãnh đạo xứ này đã nói tới cái tình trạng mà khác biệt quá lớn như thế từ lâu, ít nhất là từ năm 2007. Thưa anh, tại sao mà cái tình hình đó cho tới nay vẫn chưa được cải thiện ạ?
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nó có một cái vấn đề tôi xin tạm gọi là từ tiền kiếp đó, tức là cái sự khác biệt quá lớn về địa dư hình thể giữa các cái tỉnh duyên hải miền Đông và các cái tỉnh bị khóa trong nội địa vốn dĩ khô cằn và khó phát triển. Thế thì sau 30 năm cải cách và tăng trưởng mạnh kể từ 1980 đấy, thì xứ này đã công nghiệp hóa và đô thị hóa được một phần lãnh thổ, nhưng mà chưa giải quyết được cái bài toán dị biệt đó. Thế thì trung bình người dân ở đô thị có thể kiếm ra hơn 14.000 đô la một năm, nhưng mà cư dân ở thôn quê thì chỉ kiếm được chưa tới 4.000, trung bình tức là 14 đồng một ngày đấy. Tại các tỉnh bị kẹt trong lục địa đó thì có khoảng chừng 400 triệu người ở nông thôn chưa tìm ra được 4 đô la một ngày. Thế thì ngoài khác biệt lợi tức đó, đó thì dân chúng thành thị đó lại còn được hưởng phúc lợi xã hội như là gia cư, y tế và giáo dục, còn thôn dân đó thì không. Và đấy là cái bài toán sinh tử cho một cái quốc gia tự xưng là xã hội chủ nghĩa, được thành lập từ cái nỗ lực đấu tranh của cái lực lượng nông dân nghèo khốn trong cái trận nội chiến quốc cộng hơn 70 năm về trước. Và ngày nay cái sự bất mãn của cái lớp người cùng khốn ấy, nó đang làm cái bài toán an ninh cho chế độ. Còn nói chuyện về nguyên nhân đó, trả lời câu hỏi của cô đó, thì tôi nghĩ nguyên nhân đầu tiên nó thuộc về ý thức hệ. Tức là chế độ khai thác nông nghiệp để nuôi công nghiệp và áp dụng cái chế độ hộ khẩu để điều tiết cái lực lượng lao động. Và cái chế độ hộ khẩu ấy đó, nó đã có từ mấy ngàn năm rồi, nhưng mà được Mao Trạch Đông tinh vi hóa để kiểm soát và đoàn ngũ hóa quần chúng. Thì sau khi ông Đặng Tiểu Bình cải cách kinh tế từ năm 1980 đó, đúng ra thì gọi là từ năm 1979 đó, thì cái chế độ kiểm soát hộ khẩu đó, sử dụng được dân số đông đảo ở thôn quê ra tỉnh kiếm việc với lương thấp. Và ít ai chú ý đến cái sự kiện đó, gọi là chế độ hộ khẩu của Trung Quốc chỉ phân biệt có hai thành phần thôi, là dân cư ở trong nông nghiệp và dân cư ở ngoài nông nghiệp. Thế thì sau khi cải cách thì cư dân có hộ khẩu trong nông nghiệp đó, có thể ra tỉnh kiếm việc, nhưng mà vẫn là kẻ không có hộ khẩu, tức là không có phúc lợi xã hội, mà người ta gọi đó là dân công. Và Trung Quốc thì có từ 250 cho đến 300 triệu dân công gọi là xấu số này. Và từ cả chục năm nay, đã, Bắc Kinh đã nói đến việc phải cải cách chế độ hộ khẩu, nhưng mà họ vẫn chưa tiến hành được, thưa cô.
Dạ vâng, thưa cái tầng lớp lãnh đạo ở Bắc Kinh hiện nay đó, họ đã lên cầm quyền từ cuối năm 2012. Giới này đã chủ trương là lấy tiêu thụ nội địa để làm cái lực đẩy thay thế cho đầu tư và xuất khẩu. Nếu mà cái lợi tức cư dân tại nông thôn lại quá thấp như vậy thì làm sao mà Bắc Kinh có thể chuyển hướng cái mô hình kinh tế đó được? Và tại sao cái việc cải cách cái chế độ hộ khẩu như là anh vừa nói đó, nó lại chậm thi hành như đến cái mức độ đó, thưa anh?
Thưa lãnh đạo Trung Quốc biết rằng về lý thuyết đó, thì cải cách hộ khẩu có thể giải phóng được lực lượng lao động cho thôn dân được vào tự do và thành thị, và cải cách chế độ quản lý đất đai tại nông thôn đó, thì sẽ giúp cho nông dân còn lại đó, có quyền sử dụng đất rộng rãi hơn, trên diện tích rộng rãi hơn, hầu có thể nâng cao năng suất nông nghiệp. Nhưng mà họ rất thận trọng và chỉ cho thử nghiệm ở một vài thí điểm. Thí dụ như là tại Trùng Khánh từ năm 2007 vào cái thời bí thư Bạc Hy Lai đó, là người đã bị bãi chức và nay đang ngồi tù trung thân về tội tham nhũng. Cái nguyên nhân thứ nhất của thưa cô là giải tỏa chế độ hộ khẩu có thể dẫn tới làn sóng người từ nông thôn ra tỉnh kiếm việc, khiến cho các cái tỉnh thành nó không có đủ ngân sách cho cái nhu cầu gia cư, y tế và giáo dục của cái thành phần gọi là mới nhập cư đấy như vậy. Nhiều nơi đó thì chỉ muốn có nhân công, dân công rẻ, sống tạm bợ, chứ không muốn phải lo cho cái đời sống của cái thành phần lao động đó. Cái nguyên nhân thứ hai đó là Bắc Kinh sợ nông dân ào ạt bỏ ruộng đồng, làm cho sản lượng nông nghiệp sa sút và không đạt được cái yêu cầu họ gọi là chiến lược, tức là an toàn về thực phẩm, tức là phải tự túc được gọi là 90% cái nhu cầu thực phẩm ở trong nước. Cái nguyên nhân thứ ba là việc cải cách chế độ hộ khẩu phải tiến hành đồng bộ với việc cải thiện cái hệ thống luật lệ về đất đai, là cái chuyện nó còn sinh tử hơn nữa cho các cái chính quyền địa phương, vì bán quyền sử dụng đất là cái nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Chúng ta không quên rằng kỳ trước chúng ta đã nói đó là trung bình thì nguồn thu của các cái địa phương chỉ đáp ứng được có 57% của nhu cầu công chi thôi, và tại các tỉnh nghèo bên trong đó thì chỉ được có chừng 10-20% mà thôi. Cái nguyên nhân thứ tư thì tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất đó là phải tái cân bằng lại cái hệ thống công chi thu, tức là tài chính công ở trên toàn quốc, vì chính quyền địa phương không đủ ngân sách cho nhu cầu xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất lẫn cả tầng cơ sở xã hội. Và ngày nay cái tỷ lệ đô thị hóa tại Trung Quốc mới là có 56% thôi, và nếu mà muốn tiến lên trình độ công nghiệp cao hơn và với nhiều đô thị hơn đó, thì họ phải giải quyết cái bài toán hộ khẩu để hấp thụ được một lượng người đông đảo hơn, thưa cô.
Dạ vâng, thế thì trong khi chờ đợi cái ngày mà khắc phục được ngần ấy những cái vấn đề như là anh vừa nêu đó, thì Trung Quốc có thể làm gì trước cái số phận mà quá đen tối của cái người dân ở thôn quê như vậy ạ?
Thì tôi nghĩ đến cái phương châm mò chân dưới nước để kiếm đường qua sông của ông Đặng Tử Bình, nhưng mà là theo cái kiểu sư át tây lăng tây măng như một thành nữ của Pháp. Tức là họ sẽ tích cực khuyến khích các địa phương phát huy sáng tạo để thử nghiệm giải pháp mới, nhưng mà họ rất là thận trọng theo dõi kết quả, nhất là theo dõi cái mức độ an toàn về chính trị, khi mà sự bất mãn tại nông thôn đã đang trở thành vấn đề nóng, có nhiều cuộc xô xát giữa nông dân và cảnh sát địa phương. Một số nơi thì đã có thử áp dụng cái việc cho phép nông dân chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất cho các cái doanh nghiệp và đổi lấy đó là họ được hưởng tiền thuê cùng một số lợi tức hàng tháng. Tức là nông dân vẫn làm chủ đất trên nguyên tắc, nhưng mà nhiều doanh nghiệp về canh nông thì có thể ra đời và canh tác trên một cái diện tích lớn hơn. Nhưng mà then chốt vẫn là việc cải cách hệ thống công chi thu hay là tài chính công quyền đó, là nâng cao phẩm chất của đảng viên cán bộ để giảm được cái nạn tham ô tại địa phương. Và nếu mà quá chậm thì chế độ mặc nhiên gieo mầm cho cái cuộc cách mạng khác của nông dân. Sức ép của nông dân có cái đời sống cơ cực nó càng ngày nó càng dội mạnh hơn, trong khi thế giới bên ngoài thì chỉ nhìn đến những cái sự phồn vinh của các cái tỉnh ở miền Đông, thí dụ thượng Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân hay là Thẩm Quyến chẳng hạn, mà không nhìn thấy cái gọi là cái bầm loạn nó xảy ra ở bên trong cái số phận của người nông dân đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, do thời gian có hạn xin được tạm dừng cái buổi nói chuyện ở đây về những cái khác biệt giàu nghèo giữa các cái vùng ở nông thôn và thành thị tại Trung Quốc. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và xin hẹn anh lại một kỳ tới.
Kính thưa quý vị, khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hiệp định Paris không cứu được đồng bằng Cửu Long khỏi ngập mặn. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc Châu. Tạp chí được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào cuối tháng 4 vừa qua, 175 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đã được thông qua tại hội nghị COP21 cuối tháng 12 năm ngoái. Hiệp định Paris đề ra mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 2 độ C, với kỳ vọng là không quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Nhưng cho dù có đạt được mục tiêu này, thì Hiệp định Paris vẫn không thể chặn đứng được tình trạng nước biển dâng cao, tức là sẽ không ngăn chặn được tình trạng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên ngoài việc thực hiện những cam kết về chống biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn phải đề ra kế hoạch ứng phó với tình trạng ngập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nội dung chính bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ của tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu từ Sydney ngày 6 tháng 5 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Hiệp định Paris 2015 đã đề ra cái mục tiêu là giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C với kỳ vọng là sẽ tăng không quá 1,5 độ C. Vậy thì thỏa ước với cái nội dung như vậy có thể giúp chặn đứng được cái tình trạng nước biển dâng cao ở Việt Nam hay không ạ?
Thân chào Thanh Phương, xin kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Thực cái việc mà giới hạn nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C đó, đây là một cái quyết định rất là quan trọng. Tuy nhiên đạt được cái mục tiêu này chỉ làm giảm thôi, chứ nó không có loại hẳn cái nguy cơ tảng băng ở Greenland bị biến mất. Do đó mà với cái mức độ cắt giảm khí thải được cam kết như hiện nay đó, và trong tương lai đến năm 2018 khi mà được gia tăng để mà ổn định nhiệt độ toàn cầu đúng theo cái mục tiêu mà của COP21 đề ra đó, thì mức nước biển vẫn tiếp tục dâng cao, nó hơi chậm hơn mà thôi. Nghiên cứu và cái phúc trình của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho thấy là khi mà cái nhiệt độ trung bình của toàn cầu tăng 1 độ 8, tức là nằm trong cái khoảng 1 độ rưỡi cho tới 2 độ C do cái COP21 này đề ra, mực nước biển riêng ở Biển Đông thì nó sẽ dâng cao khoảng là từ 50 cho đến hơn 60cm vào cuối thế kỷ 21 này. Và trong trường hợp nước biển dâng cao từ 5 tới 6 tấc như thế này, trung phần Việt Nam mỗi năm bị bão lụt rất là dữ dội, là tại vì trung phần có những dòng sông ngắn bắt nguồn từ Trường Sơn chảy ra vùng ngập lụt duyên hải. Mà khi nước biển dâng cao 5 tới 6 tấc, mà trong trường hợp mà ở miền Trung này có những trận mưa to mà trong nhiều ngày thì cái tình trạng lũ lụt nó sẽ khủng khiếp hơn như hiện tại. Các khu kinh tế ở Việt Nam nó cũng bị ảnh hưởng, thí dụ khu kinh tế ở châu đảo sông Hồng, ở Quảng Ninh hay là ở vùng Bắc hay là Nam trung phần, hoặc là ở các tỉnh miền Đông Nam Phần cũng sẽ bị ngập nước.
Vâng, thế thì riêng về vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cái tình trạng ngập nước và đặc biệt là cái tình trạng ngập mặn sẽ như thế nào ạ?
Cái đồng bằng sông Cửu Long rất đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi cái dòng chảy, sự thay đổi về cái lưu lượng của sông Mekong rất là nhiều. Lưu lượng của sông Mekong, dòng chảy sông Mekong vào mùa mưa nó có thể lên là 20.000, 30.000 thước khối mỗi giây. Nhưng vào mùa khô nó có thể xuống là khoảng 2.000 thước khối mỗi giây. Cái dao động nó như vậy đó, thành ra làm cho cái đồng bằng sông Cửu Long đó, vào mùa mưa thì bị ngập nước, còn vào mùa khô thì bị ngập mặn. Và cái tình trạng này đó sẽ trở nên tồi tệ hơn, trầm trọng hơn khi mà nước biển dâng cao 5 tấc hay là 6 tấc. Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam cũng như là Viện Thủy lợi miền Nam có những cái nghiên cứu và có những đánh giá về những cái tác động của nước biển dâng cao ở nhiều mức độ khác nhau đối với cái đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2005 thì khi mùa mưa đó thì chỉ có 20% cái diện tích của đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mà thôi. Nhưng mà khi mà nước biển dâng cao 5 tấc thì đến có thể hơn là 35% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập nước. Và tình trạng ngập nước trong trường hợp mà có những trận mưa to như là trận lụt lớn như năm 2000 đó, một diện tích lớn hơn của đồng bằng Cửu Long tất nhiên là sẽ bị ngập nước. Và người ta tính là trong trường hợp như vậy thì ngập sâu hơn nửa thước thêm là khoảng 1 triệu hecta là bị ngập. Ngập sâu hơn một thước thì thêm là 300.000 hecta là bị ngập. Và gần như là 40% của diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập nước sâu hơn một thước và kéo dài khoảng 1 tháng. Còn riêng dịp mùa khô, nếu trường hợp nước biển dâng cao mà nửa thước thì nước biển xâm nhập vào sông Tiền và sông Hậu nó cũng sẽ sâu hơn, tức là khoảng 50 cây số tính từ cửa tiểu qua sông Tiền và khoảng hơn 51 cây số tính từ cửa Định An ở trên sông Hậu. Và cái diện tích ngập mặn ở 1/1000 và diện tích ngập mặn ở 4/1000 nó cũng tăng lên, diện tích ngập mặn 1/1000 nó đến gần là 2 triệu hecta sẽ bị ngập nước mặn, còn riêng mà ngập mặn 4/1000 thì lên đến là khoảng 1.6 triệu hecta nước ngập mặn. Tóm lại thì cái mục tiêu của Hiệp định Paris đề ra về biến đổi khí hậu đó, dù đã có hoàn toàn đạt được đi nữa, giới hạn cái nhiệt độ khí quyển nó không tăng quá 2 độ, thì cái nước biển vẫn tiếp tục dâng cao là 5-60cm. Thì điều này nó cũng đủ để gây ra những cái tổn thất đáng kể cho cái những khu kỹ nghệ của Việt Nam tập trung ở dọc vùng duyên hải, cũng như là tới cái vùng canh tác nông nghiệp, và từ đó sẽ gây khó khăn cho cái cuộc sống của người dân ở Việt Nam.
Vâng, như ông nói thì cho dù chúng ta có thực hiện đúng cái Hiệp định Paris, nguy cơ nước biển dâng cao nó vẫn tiếp tục đe dọa vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Như vậy thì theo ông, Việt Nam sẽ phải ứng phó như thế nào trong tương lai?
Ngoài cái việc cam kết thực thi những cái biện pháp cắt giảm khí nhà kính đó, Việt Nam cũng cần phải có những cái kế hoạch thích ứng với là những tác động của nước biển dâng cao. Ví dụ như là cần thiết lập những cái hệ thống thủy văn để mà cảnh báo về thiên tai, và gia cố các hệ thống đê biển, gia cố các hệ thống thủy lợi cung cấp nước ngọt cho các nông trường, như xây dựng các cụm dân cư vượt lũ. Điều này tôi biết là Việt Nam đã có làm từ lâu rồi. Cũng như là phải tái quy hoạch các khu vực sản xuất nông nghiệp để các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như cái an ninh lương thực được đảm bảo. đồng bằng sông Cửu Long năm nay đã gặp phải nạn hạn hán rất là gây gắt, khốc liệt nhất thế kỷ này. Nó trầm trọng hơn là tại vì bốn quốc gia hạ lưu sông Mekong là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã không sử dụng đúng cách cái nguồn nước ở sông Mekong trong cái tình trạng hạn hán như hiện nay. Số liệu mà của Quỹ hội sông Mekong đo đạt được dọc theo hạ lưu sông Mekong cho thấy trong những cái tháng đầu năm 2016, riêng ba quốc gia Thái Lan, Lào và Campuchia đã chuyển gần như là 50% khối lượng nước ở hạ lưu sông Mekong vào những cái vùng canh tác nông nghiệp của ba cái xứ này, khiến cho mực nước ở sông Mekong chảy vào Việt Nam nó xuống rất là thấp. Và cũng những cái số liệu đo đạt được ở cái trạm quan trắc của Quỹ hội sông Mekong, thí dụ như ở sông Tiền người ta đo mực nước ở Tân Châu, Mỹ Thuận, ở sông Hậu thì người ta đo mực nước ở Châu Đốc và Cần Thơ. Những kết quả là cho thấy có lúc cái mực nước ở những nơi này nó xuống rất là thấp, thấp hơn mặt biển gần tới một thước rồi. Thì điều này đã làm cho nước biển tràn ngập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long. Không phải chỉ ba quốc gia nào thôi mà Việt Nam cũng vậy, đã làm cái tồi tệ thêm cái tình trạng hạn hán hiện nay là tại vì Việt Nam sử dụng cái nguồn nước đó trong cái vụ đông xuân, khiến cho cái nước mặn xâm nhập sâu hơn và sớm hơn so với những năm trước. Thì như vậy là trong tương lai khi mà nước biển dâng cao 5 tới 6 tấc rồi, và nếu đồng bằng sông Cửu Long gặp phải là cái tình trạng hạn hán tương tự ngày hôm nay đó, và cũng trong tương lai nếu mà những cái đập thủy điện, 11 cái đập thủy điện của Lào và Thái Lan được xây xong thì chắc chắn là cái tình trạng nước biển xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long sẽ càng tồi tệ hơn là năm nay nữa.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, như vậy thì ngoài kế hoạch ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu khiến cho nước biển dâng cao thì như vậy là Việt Nam phải có những kế hoạch nào khác, những cái biện pháp nào khác tác động lên cái mực nước sông Mekong để tránh cho cái tình trạng ngập mặn do hạn hán gây nên càng thêm trầm trọng ạ.
Mới đây đối với tình trạng hạn hán ngập mặn như hiện nay đồng bằng sông Cửu Long, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc xả nước. Chị thử hỏi cái yêu cầu này có đáp ứng được cái vấn đề thực tế hay không? Thì tôi xin trả lời là cái nước mà chảy vào sông Mekong 2% là của Miến Điện, 16% là của Trung Quốc, phần còn lại 82% là nước mưa của bốn quốc gia Thái, Lào, Campuchia và Việt Nam. Việt Nam chỉ có 16% mà thôi. Do đó, cái việc mà yêu cầu Trung Quốc xả nước để giúp cứu nạn hạn hán đồng bằng sông không có thực tế. Thì đối với cái tình trạng của đồng bằng sông Cửu Long, theo tôi nghĩ là Việt Nam phải tự cứu lấy mình mà thôi. Trước hết, Việt Nam cần phải phối hợp với Thái Lan, Lào, Campuchia để thiết lập một kế hoạch cụ thể để làm sao mà quản lý hữu hiệu nguồn nước sông Mekong, không để bất cứ quốc gia nào ở trong cái vùng này tự tiện chuyển dòng nước mà không có sự đồng ý của ba quốc gia khác. Kế đến là Việt Nam phải làm sao yêu cầu đình chỉ các dự án xây đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong trong 10 năm hay là một trong thời gian nào là cần thiết đủ để mà có thể đánh giá được toàn bộ cái tác động của những con đập này trên cái sản xuất nông ngư nghiệp, đặc biệt nhất là những tác động những con đập này trên cái tình trạng nước biển xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Kế đến là thay vì đào kinh thoát lũ, Việt Nam cần phải nghĩ đến kế hoạch tồn trữ nước ở các vùng đất thấp như ở trong khu tứ giác Long Xuyên và vùng nước ngập. Và ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải nghiên cứu cái tính chất địa chất của cái đồng bằng sông Cửu Long, xem cái tính chất địa chất này là có thích hợp hay không, để mà từ đó có thể xây dựng được những cái đập ngầm ở cái dòng sông Chánh hay không. Và sau cùng nữa, đó, những nhà quy hoạch về sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long nên ngồi lại thảo luận, đánh giá, phân tích thử xem có nên tiếp tục trồng lúa 3 vụ mỗi năm như hiện tại hay không. Trồng lúa đông xuân, tốn công, tốn của, rốt rồi nông dân trắng tay. Trên đây là những cái giải pháp mà giới hữu trách Việt Nam cần phải để ý đến, vì nếu không thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ chết dần trong những thập niên tới này.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Quốc Châu.
Kính chào quý khán giả, thân chào Thanh Phương.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loan. Manila truy sát tội phạm ma túy, quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng. Tư lệnh Liên Hiệp Quốc phản đối Bắc Triều Tiên đặt mìn tại vùng giới tuyến. Thượng đỉnh Pháp-Đức-Ý tìm xung lực mới cho châu Âu thời hậu Brexit. Liên Hiệp Quốc tố cáo thảm họa nhân đạo chưa từng thấy tại Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, Iran và Nga không hẳn đã đồng mộng trong hồ sơ Syria. Thưa quý vị, Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí xã hội với chủ đề Đi nghỉ không con cái, một xu hướng mới ở các cặp cha mẹ trẻ hiện nay tại Pháp, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Ekabi xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.